là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Qua kiểm tra vẫn còn một số người dân tập trung tại khu vực quảng trường 19 tháng 8 thành phố Yên Bái trong chiều ngày 28 tháng 3 và chưa thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như không đeo khẩu trang nơi công cộng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn luôn túc trực 24/24 giờ tại các điểm thường xuyên tụ tập đông người để nhắc nhở người dân chấp hành các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đồng thời sẽ xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Tại khu vực chợ Đồng Tâm thành phố Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhắc nhở các tiểu thương luôn nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, bắt buộc phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2m giữa các gian hàng, tuyệt đối không buôn bán với khách hàng không đeo khẩu trang. Các tiểu thương trên 60 tuổi thì tạm nghỉ bán hàng trong thời gian này. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, chung tay cùng cộng đồng ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đi kiểm tra tại 9 chốt kiểm soát dịch tễ trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi được thành lập, các chốt kiểm tra đã chủ động phân công lực lượng tổ chức trực 24/24 giờ để kiểm tra kiểm soát tất cả các phương tiện qua lại, tiến hành đo thân nhiệt, phun dung dịch tẩy trùng, tiêu độc cũng như kịp thời phát hiện vận chuyển cấp cứu các ca nghi ngờ nhiễm COVID-19. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng cần tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng cản trở hoặc không chấp hành mệnh lệnh kiểm tra, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định cũng như khuyến cáo các cơ quan chức năng để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch tễ.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 29 tháng 3, ngày thứ hai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại địa bàn thành phố Yên Bái cho thấy cấp ủy chính quyền địa phương đã tích cực vào cuộc, đa số người dân và các cơ sở kinh doanh dịch vụ đã tự giác chấp hành theo quy định. Tuy nhiên vẫn còn có những trường hợp cố tình vi phạm, sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng sớm ngày hôm nay, tại một số tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Yên Bái như đường Đinh Tiên Hoàng, đường Điện Biên, đường Yên Ninh, Quang Trung, không khí rất vắng vẻ, hầu hết người dân đã hạn chế ra đường nếu không có việc thực sự cần thiết. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán cà phê, hàng ăn sáng, các quán cơm bình dân, cơ sở chăm sóc sắc đẹp đều đã đóng cửa tạm dừng hoạt động theo quy định. Tuy nhiên, rải rác ở một số nơi vẫn còn tình trạng người dân cố tình mở cửa kinh doanh buôn bán, cụ thể là cửa hàng bánh cuốn, bún chả ở địa chỉ 1103 đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, đoạn trước cổng trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ vẫn mở cửa bán hàng vào sáng nay. Tuy nhiên, ngay sau đó, lực lượng công an phường Đồng Tâm cũng đã có mặt nhắc nhở chủ cửa hàng đóng cửa, tạm dừng hoạt động theo quy định. Phường Đồng Tâm, một trong những phường trọng yếu trên địa bàn thành phố Yên Bái, với mật độ dân cư đông và hàng trăm cơ sở kinh doanh dịch vụ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của thành phố, phường đã thành lập ban chỉ đạo chống dịch, thành lập các đội phản ứng nhanh, nắm chắc tình hình trong nhân dân, đồng thời thực hiện ngay việc thành lập các tổ công tác tự quản phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Phạm Kiên Quyết, cán bộ tư pháp hộ tịch phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái cho biết.
Người dân vào chợ là phải đeo đầy đủ khẩu trang và được đo thân nhiệt. Nếu người dân mà không thực hiện thì chúng tôi cũng sẽ kiên quyết là sẽ nhắc nhở và yêu cầu phải đeo khẩu trang thì mới được vào chợ.
Đối với việc bắt buộc phải đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, cụ thể thấy đa số người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái đã nắm bắt được quy định và nghiêm túc thực hiện để tự phòng ngừa dịch bệnh cho bản thân và tránh lây lan trong cộng đồng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái cũng đã có ý kiến chỉ đạo xử phạt nghiêm khắc những trường hợp cố tình vi phạm không đeo khẩu trang theo nơi quy định. Tuy nhiên, ngày 28 tháng 3, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố mới chỉ ra quân tuyên truyền nhắc nhở người dân và chưa thực hiện việc xử phạt nên tình trạng vi phạm vẫn còn tương đối phổ biến. đặc biệt là ở giới trẻ, nhiều người khi tham gia giao thông bằng xe máy không thực hiện đeo khẩu trang, thậm chí là không đội mũ bảo hiểm, gây mất an toàn giao thông. Được biết trong sáng nay, chính quyền các xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái đã thống nhất lại quy trình xử phạt việc người dân cố tình không đeo khẩu trang và sẽ áp dụng ngay mức xử phạt vi phạm từ 100 đến 300 ngàn đồng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ông Nguyễn Đình Hưng, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Theo quy định thì đối với các người dân mà ra ngoài đường đến nơi tập trung đông người mà không đeo khẩu trang sẽ bị xử lý.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền, cơ quan chuyên môn trong công tác tuyên truyền và đảm bảo nguồn cung hàng hóa, nên không còn tình trạng người dân đổ xô mua hàng tích trữ. Giá cả các mặt hàng, nhất là lương thực thực phẩm thiết yếu cơ bản được bình ổn. Các cửa hàng siêu thị trên địa bàn đảm bảo đủ nguồn hàng cung cấp cho người dân, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại chợ Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, mặc dù vẫn có rất đông người dân đến mua hàng, tuy nhiên tất cả đều thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đo thân nhiệt khi ra vào chợ. Các mặt hàng rau, củ quả, các loại thịt và các thực phẩm chế biến sẵn đều đảm bảo nguồn cung và với giá cả ổn định. Chị Trần Minh Phương, tiểu thương ở chợ km 4, thành phố Yên Bái nói.
Giá cả thì vẫn ổn định như mọi ngày thôi, chợ không đóng cửa nên họ cũng không tích trữ đâu. Thì vẫn đều họ chỉ mua đủ ăn thôi.
Theo ghi nhận các chợ trên địa bàn thành phố Yên Bái, các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu đều rất dồi dào phong phú với giá cả ổn định. Anh Nguyễn Sơn Tùng, người dân ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Thì giá cả giờ cũng vẫn bình thường như mọi ngày thôi. Và gia đình anh thì cũng không tích trữ gì cả, vẫn hoạt động sinh hoạt bình thường. Không tích trữ và cũng đi mua đi chợ như hàng ngày thôi.
Để đảm bảo hàng hóa chất lượng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, nhiều cửa hàng đại lý siêu thị trên địa bàn thành phố Yên Bái đã thường xuyên bổ sung các mặt hàng thiết yếu và thực hiện niêm yết giá công khai, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng sốt giá. Bà Cao Tuyết Băng, chủ cửa hàng Nhật Nội Địa đường Điện Biên thành phố Yên Bái nói:
"Các mặt hàng ở nhà siêu thị là nhà tôi là bán là đúng giá, không có lên gì cả."
Bà Tăng Thị Thủy, một tiểu thương cho biết:
"Về giá cả thì chúng tôi thậm chí không những giữ nguyên giá mà thậm chí chúng tôi còn giảm đi một chút đấy. Giả sử trước kia nó đổ 100.000 thì lãi 30.000, nhưng bây giờ chúng tôi thì lấy lãi 10.000, 15.000 thôi."
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, từ ngày 28 tháng 3, chỉ đóng cửa các dịch vụ không cần thiết, còn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh vẫn mở cửa. Vì vậy, người dân không hoang mang, lo lắng, tích trữ lương thực, thực phẩm. Và việc người dân Yên Bái không mua hàng tích trữ và các loại mặt hàng, nhất là hàng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh, vẫn đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng và giá cả cho thấy sự tin tưởng của người dân và sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong thời điểm dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, qua đó góp phần chung tay cùng cả nước phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên được phát trên làn sóng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020, đội thanh niên ứng trực hiến máu tình nguyện huyện Trấn Yên đã có một việc làm hết sức ý nghĩa trong việc cứu sống người bệnh, nêu cao tinh thần nhân đạo vì sức khỏe cộng đồng và mang tính nhân văn sâu sắc. Đây cũng chính là nội dung bài viết Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn của tuổi trẻ Trấn Yên trong Tháng Thanh niên. Cũng trong phần thời sự còn có ghi nhận thôn Đồng Sâm, xã Báo Đáp nỗ lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Bài viết Trấn Yên đẩy mạnh truyền thông phòng chống tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quý vị và các bạn đón nghe ở phần cuối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, đội thanh niên ứng trực hiến máu tình nguyện huyện Trấn Yên đã có một việc làm hết sức ý nghĩa trong việc cứu sống người bệnh, nêu cao tinh thần nhân đạo vì sức khỏe cộng đồng và mang tính nhân văn sâu sắc. Ghi nhận về những việc làm thiết thực của tuổi trẻ Trấn Yên trong Tháng Thanh niên năm 2020, quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau.
Được thành lập từ năm 2013, đến nay đã có 60 thành viên tham gia. Sau gần 7 năm đi vào hoạt động, các thành viên trong đội đã tham gia hiến được hơn 200 đơn vị máu. Mỗi đợt tham gia hiến máu tình nguyện trong ngày hội Trấn Yên ngàn trái tim hồng, đội thanh niên ứng trực hiến máu tình nguyện huyện Trấn Yên có khoảng 35 người tham gia, đều đủ điều kiện để hiến máu. Đặc biệt, các thành viên của đội đã tham gia hiến máu trực tiếp được 15 lần, tiêu biểu phải kể đến tình nguyện viên Nguyễn Văn Quân ở xã Minh Quán và tình nguyện viên Lưu Việt Trung, đội trưởng đội thanh niên ứng trực hiến máu tình nguyện của huyện đoàn Trấn Yên. Với dáng người nhỏ nhắn nhưng hoạt bát, khi tiếp xúc với anh Nguyễn Văn Quân, ít ai có thể nghĩ rằng anh đã có 19 lần tham gia hiến máu. Bình quân, anh hiến máu 2 lần trên 1 năm và mỗi lần hiến được 1 đơn vị máu. Đặc biệt, trong 19 lần tham gia hiến máu tình nguyện, đã 4 lần anh hiến máu trực tiếp tại bệnh viện. Anh Quân tâm sự.
Đối với cái việc hiến máu cứu người thì mình nghĩ rằng là cảm giác nó cũng lúc bấy giờ thì có lẽ là rất là khó tả. Cái sự sống của người đang cần máu thì họ cảm thấy rất ý nghĩa khi mà được người khác hiến máu để cứu. Cái việc tham gia hiến máu trực tiếp để cứu sống người bệnh, nó có cái sự sẻ chia lúc khó khăn đối với người bệnh. Người ta chỉ mong được cứu sống, được trở về với gia đình.
Đối với anh Lưu Việt Trung, Phó Bí thư huyện đoàn Trấn Yên, đội trưởng đội thanh niên ứng trực hiến máu tình nguyện của huyện, cũng là người đã có 21 lần tham gia hiến máu tình nguyện với 4 lần hiến máu trực tiếp, anh cho hay. Hiến máu nhân đạo là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Đặc biệt, trong những tình huống nguy cấp, chỉ cần hiến một lượng máu nhỏ của mình là đã cứu được rất nhiều người trước nguy cơ mất đi người thân và bạn bè. Qua tìm hiểu được biết, hiện nay có tới 1/4 số thành viên trong đội là nữ và đã có rất nhiều bạn tình nguyện hiến máu nhiều lần. Tình nguyện viên Phùng Lan Anh, một thành viên trong đội cho biết, khi còn là sinh viên, mình cũng đã tích cực tham gia các đợt hiến máu do nhà trường tổ chức và lần đi hiến máu nào mình cũng rất chú ý việc giữ gìn sức khỏe, cẩn trọng trong ăn uống để lấy được máu tốt nhất. Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi được chia sẻ giọt máu của mình để làm điều có ích cho xã hội. Lan Anh chia sẻ.
Theo cá nhân tôi, hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp. Bản thân tôi cũng đã từng nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện. Tôi cảm thấy rằng mình đã làm được một việc tốt để giúp đỡ những người bệnh đang cần hiến máu.
Với tinh thần sẻ giọt máu đào, trao niềm hy vọng, trong thời gian qua, các thành viên trong đội đã tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện như lời Bác Hồ đã nói, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Với hàng trăm đơn vị máu đã được cho đi, từ những giọt máu sẻ chia này đã có nhiều bệnh nhân được cứu sống, đồng thời nêu cao ý nghĩa nhân văn cao đẹp của hoạt động hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Trấn Yên. Không chỉ tham gia hiến máu cứu người trong các đợt tình nguyện mà các đoàn viên thanh niên trong đội còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, trực tiếp tuyên truyền tới mọi người dân về ý nghĩa của phong trào hiến máu tình nguyện. Hàng năm, đội đã tuyên truyền vận động được trên 400 lượt người tham gia hiến máu tình nguyện. Cùng với đó còn làm tốt công tác tuyên truyền trực tiếp tại các hộ về đảm bảo vệ sinh môi trường tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, hàng năm, đội còn phối hợp với Trung tâm Y tế, Hội Thầy Thuốc Trẻ của huyện tổ chức các đợt khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân ở các xã vùng khó khăn. Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa trong công tác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, nêu cao được tinh thần nhân đạo và xung kích của thanh niên Trấn Yên. Sau mỗi đợt tuyên truyền phát động như vậy, nhiều đoàn viên thanh niên đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa nhân văn của hành động này và từ đó số lượng người tham gia hiến máu tình nguyện ngày càng tăng. Điều đó khẳng định ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên ngày càng được nâng cao. Về vấn đề này, anh Lưu Việt Trung, Phó Bí thư huyện đoàn, đội trưởng đội thanh niên ứng trực hiến máu tình nguyện cho biết.
Bên cạnh cái việc tuyên truyền vận động thì các thành viên trong đội ứng trực cũng tích cực trực tiếp tham gia các cái đợt hiến máu do huyện tổ chức, đồng thời tham gia cái việc hiến máu trực tiếp cho những người bệnh khi cần tại các cái cơ sở y tế ở trên địa bàn huyện cũng như trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Từ việc làm thiết thực, ý nghĩa của các thành viên trong đội thanh niên ứng trực hiến máu tình nguyện huyện Trấn Yên đã tạo sức lan tỏa để cho nhiều thế hệ trẻ trong huyện tham gia, góp một phần công sức của mình trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, thôn Đồng Sâm, xã Báo Đáp được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Vậy Ban Mặt trận công tác của thôn và chi bộ đã có cách làm như thế nào để tạo sự đồng thuận cùng nhau xây dựng thành công thôn nông thôn mới kiểu mẫu? Đề cập nội dung này, chương trình có bài viết sau, quý vị và các bạn cùng nghe.
Những ngày này, có dịp về thăm thôn Đồng Sâm, xã Báo Đáp, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay rõ rệt với các tuyến đường trục thôn, đường nội thôn, đường nội đồng đã được bê tông rộng rãi, sạch sẽ. Hai bên đường, nhà xây mọc lên san sát, ngập tràn sắc hoa, minh chứng cho cuộc sống ấm no hạnh phúc của người dân nơi đây. Đồng chí Trần Công Sử, bí thư chi bộ thôn Đồng Sâm cho biết, hiện thôn có 116 hộ, 458 khẩu, vinh dự được xã Báo Đáp chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy chính quyền địa phương, các chính sách hỗ trợ của nhà nước, chi bộ thôn đã phát huy tinh thần gương mẫu của từng cán bộ đảng viên đi đầu trong mọi hoạt động, hiến kế những cách làm hay, sáng tạo để cùng nhân dân chung sức đồng lòng xây dựng thôn sớm trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Về vấn đề này, đồng chí Trần Công Sử, bí thư chi bộ thôn Đồng Sâm cho biết.
Chủ trương của chi bộ là tiếp tục phát huy và duy trì bền vững các cái tiêu chí thế mà để đạt được nông thôn mới kiểu mẫu.
Để xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, chi bộ, ban công tác mặt trận thôn đã vận động nhân dân thực hiện nhà sạch vườn đẹp, xây dựng các tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, tập trung cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình vườn mẫu gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình, mở mang các ngành nghề dịch vụ. Trong đó chú trọng vào tiềm năng thế mạnh của thôn là phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm và làm vườn ươm cây con giống. Đến nay, toàn thôn đã phát triển diện tích trồng dâu nuôi tằm lên 20 ha với trên 70% số hộ trồng dâu nuôi tằm và thành lập được một tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm với 24 thành viên tham gia, liên kết với công ty cổ phần dâu tằm tơ miền Bắc trong việc hỗ trợ, cung ứng vật tư, bao tiêu sản phẩm kén tằm cho người dân. Thu nhập từ trồng dâu nuôi tằm đạt trên 1,2 tỷ đồng trên năm, nhiều hộ có thu nhập từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng trên năm. Đến thăm mô hình trồng dâu nuôi tằm của gia đình ông Nguyễn Văn Thân, người tiên phong gắn bó với cây dâu con tằm đầu tiên tại thôn Đồng Sâm. Ông cho biết gia đình ông đã gắn bó với nghề trồng dâu nuôi tằm gần chục năm nay. Hiện gia đình có gần 2 mẫu dâu nguyên liệu với 2 nhà nuôi tằm. Từ trồng dâu nuôi tằm đã đem đến cho gia đình ông hàng năm thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên và còn góp phần tích cực giải quyết việc làm cho các thành viên trong gia đình và lao động khác trong thôn. Ông Thân cho biết thêm.
Hiệu quả cây dâu chăn nuôi tằm là so với làm lúa và làm cái cây màu ngắn ngày ấy thì nó có lợi nhuận hơn nhiều. Tôi trồng dâu nuôi tằm và thầu thêm một số diện tích của bà con, cứ mỗi năm là khoảng 8-9 tạ kén với tổng diện tích là khoảng mẫu 7 đến mẫu 8 dâu. Sau khi xây dựng cái mô hình hợp tác xã dâu tằm tôi là người tham gia đầu tiên với hợp tác xã này liên kết với công ty dâu tằm tơ miền Bắc đóng tại địa bàn của thôn.
Bên cạnh phát triển trồng dâu nuôi tằm, ở thôn Đồng Sâm hiện nay có tới 30% số hộ phát triển mô hình vườn ươm cây giống, chủ yếu là quế và keo để cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Doanh thu trên 2,5 tỷ đồng mỗi năm cho người dân trong thôn và tạo công ăn việc làm cho từ 50 đến 70 lao động. Nhiều nhà đã có thu nhập từ vườn ươm cây giống từ 70 đến 200 triệu đồng trên năm. Điển hình như hộ ông Lê Văn Bàng thu nhập trên 200 triệu đồng. Riêng nghề mộc dân dụng trong thôn tuy mới phát triển nhưng hai mô hình này đã đem lại hiệu quả kinh tế cao và tạo được việc làm thường xuyên cho từ 5 đến 10 lao động với mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng. Sau hơn một năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thôn Đồng Sâm đã huy động được tổng nguồn lực trên 8,7 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 7,3 tỷ đồng, ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 1,3 tỷ đồng, các tổ chức khác gần 27 triệu đồng. Bằng nguồn vốn trên, thôn đã đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng như đường giao thông, nâng cấp nhà văn hóa thôn, lắp đặt hệ thống đường điện chiếu sáng, chỉnh trang nhà ở dân cư. Hiện nay, các tuyến đường trục thôn, và nội đồng đã được kiên cố hóa 100%, bình quân thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng trên người trên năm, chỉ còn 2 hộ nghèo, 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, gần 90% số hộ có nhà xây kiên cố. Công tác vệ sinh môi trường đã thực hiện tốt việc thu gom xử lý rác thải, hệ thống đường giao thông có rãnh thoát nước tốt và trồng hoa ở các tuyến đường đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp. Bà Trần Thị Nga, thôn Đồng Sâm cho biết.
Là một người dân của thôn Đồng Sâm, rất vinh dự là thôn tôi là được chọn làm một thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Bản thân tôi rất là vui mừng phấn khởi. Khi mà được nông thôn mới kiểu mẫu thì chúng tôi cảm thấy đời sống đi lên rất nhiều. Các hộ gia đình tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu bền vững.
Có thể thấy, với sự quyết tâm đồng lòng của người dân, thôn Đồng Sâm, xã Báo Đáp đã xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu ngày càng phát triển, đem đến cho nhân dân sự đổi thay về mọi mặt. Ông Trần Đức Học, bí thư đảng ủy xã Báo Đáp khẳng định.
Thôn Đồng Sâm là một trong những thôn điển hình của xã. Xã cũng lựa chọn để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu để làm công trình chào mừng đại hội đảng bộ của xã lần thứ 23. Có thể nói đây là một thôn mà có những sự phát triển, đội ngũ cán bộ rồi đảng viên thì luôn tích cực thực hiện các cái nhiệm vụ của đảng bộ giao, chi bộ hàng năm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tập trung lãnh đạo nhân dân rồi lãnh đạo thôn thực hiện các cái nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới rất là tích cực. Theo đối chiếu với tiêu chuẩn thôn nông thôn kiểu mẫu thì chúng tôi thấy là thôn đủ điều kiện để xây dựng nông thôn kiểu mẫu.
Tin rằng với sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, hiện nay thôn Đồng Sâm sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng và nhân rộng các mô hình nhà sạch vườn đẹp, tuyến đường sáng xanh sạch đẹp. Đó chính là những nhân tố quan trọng góp phần làm nên một thôn nông thôn mới kiểu mẫu và đây cũng chính là tiền đề quan trọng để sớm được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Báo Đáp. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê hiện nay, huyện Trấn Yên có tổng số 87 cặp tảo hôn, trong đó một cặp hôn nhân cận huyết thống chủ yếu tại hai xã Hồng Ca và Kiên Thành, có thôn đồng bào Mông sinh sống. Trước tình hình đó, cấp ủy chính quyền các cấp huyện Trấn Yên đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Xoay quanh tới nội dung này, chương trình có bài viết sau.
Hiện nay, xã Hồng Ca có trên 1.500 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai đạt khoảng 70%. Trong 3 tháng đầu năm 2020, toàn xã đã có 5 ca đặt dụng cụ tử cung, 1 ca đình sản, 30 đối tượng sử dụng thuốc tránh thai. Tuy nhiên, trên địa bàn xã hiện có 4 thôn có đồng bào Mông sinh sống là Khuân Bổ, Khe Ron, Hồng Lâu, Khe Tiến. Nhận thức về công tác dân số kế hóa gia đình vẫn chưa đầy đủ, đặc biệt là tình trạng tảo hôn vẫn diễn ra. Theo thống kê, năm 2018, toàn xã có 9 trường hợp tảo hôn và 14 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên. Trong năm 2019 vừa qua, dù đã giảm so với năm trước nhưng vẫn còn có tới 7 trường hợp tảo hôn. Riêng trong 3 tháng đầu năm nay, toàn xã có 5 trường hợp có dấu hiệu tảo hôn. Để ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng này, cấp ủy chính quyền cũng như Hội Phụ nữ xã Hồng Ca đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng nhà dân. Trong đó, Hội Phụ nữ thành lập câu lạc bộ Gia đình Hạnh Phúc và Không Sinh Con Thứ Ba tại thôn Hồng Lâu với 16 cặp vợ chồng trẻ tham gia. Thành lập dòng họ Sồng Không Tảo Hôn ở thôn Khuân Bổ với 26 thành viên tham gia. Chị Tráng Thị Nhà, cán bộ chuyên trách dân số xã Hồng Ca cho biết.
Năm 2020 về cái tình trạng tảo hôn cũng có một số đối tượng, tôi cũng đã tham mưu với chính quyền địa phương và cùng phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã để tăng cường cái công tác tuyên truyền tại thôn, nhất là những thôn mà đồng bào dân tộc Mông có con em là tảo hôn thì trước cái công tác tuyên truyền phối hợp với lại thôn ấy, thì hiện tại thì chúng tôi cũng đã giảm một đối tượng.
Theo thống kê, trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2020, huyện Trấn Yên có tổng số 87 cặp tảo hôn, trong đó có một cặp hôn nhân cận huyết thống, chủ yếu tại hai xã Hồng Ca và Kiên Thành, có thôn đồng bào Mông sinh sống. Trong đó, năm 2019, toàn huyện có 9 cặp tảo hôn. Để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, huyện Trấn Yên đã ban hành kế hoạch số 81 ngày 14 tháng 8 năm 2017 về tuyên truyền, vận động, giáo dục kiến thức pháp luật nhằm từng bước hạn chế, tiến tới, chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và không sinh con thứ ba trở lên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020. Trong đó, Ban Dân vận huyện ủy chỉ đạo các địa phương và cơ quan chuyên môn là Phòng Dân số thuộc Trung tâm Y tế huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, mô hình giảm thiểu tảo hôn đến đoàn viên, hội viên và bà con nhân dân. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Phòng Tư pháp huyện tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và chống buôn bán người tại thôn Hồng Lâu, xã Hồng Ca, thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành. Trong 2 năm 2018 và 2019 đã phối hợp tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật về hôn nhân gia đình, không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và sinh con thứ 3 trở lên tại 6 thôn thuộc các xã Hồng Ca, Kiên Thành, Việt Hồng, Hòa Quang và Hưng Khánh. Tuyên truyền bằng băng rôn khẩu hiệu được 32 lượt, tổ chức truyền thông nhóm nhỏ cho 211 nhóm với tổng số trên 3.400 lượt người tham gia. Nói chuyện chuyên đề được 37 buổi với trên 1.600 người dự. Truyền thông tại hộ với 1.600 hộ gia đình. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó trưởng Ban Dân vận huyện ủy Trấn Yên trao đổi.
Thì chúng tôi cũng đã lựa chọn cái hình thức tuyên truyền phù hợp đối với đồng bào dân tộc người Mông là chúng tôi đi tuyên truyền lưu động và tuyên truyền tập trung tại hội trường thôn, và chúng tôi phối hợp với công an huyện, phối hợp với hội phụ nữ thì cũng tổ chức những cái buổi giao lưu và những cái hoạt động mà tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật. Cán bộ của chúng tôi thì nói trực tiếp với người dân bằng tiếng Mông để cho bà con hiểu và về chủ yếu là những cái nghị định về xử phạt vi phạm đối với những cái trường hợp tảo hôn. Chúng tôi trong quá trình tuyên truyền vận động thì chúng tôi cũng đưa ra cái giải pháp và cũng giáo dục rất là mạnh là nếu mà trường hợp nào mà cố tình vi phạm thì chúng tôi sẽ tham mưu với Ủy ban Nhân dân xã Hồng Trịnh và hướng dẫn họ là xử phạt hành chính xong và tuyên truyền vận động cá biệt xong mà các em vẫn cố tình vi phạm thì chúng tôi sẽ tham mưu với huyện là phối hợp với công an huyện là sẽ có những cái biện pháp mạnh hơn để xử lý, để tạo cái tính răn đe giáo dục đối với các em.
Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tổ chức hội đoàn thể, chính quyền các địa phương có tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động, được đưa vào quy ước, hương ước, tuyên truyền tại hội nghị thôn, sinh hoạt đoàn thể, trên hệ thống loa truyền thanh và tuyên truyền trực tiếp khi người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại xã như đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký khai sinh cho trẻ. Tích cực bám địa bàn, nắm chắc tình hình, đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động, các hộ đăng ký cam kết không để xảy ra tình trạng tảo hôn. Đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Thành cho biết.
Trong những năm qua, thì chính quyền địa phương luôn phối hợp cùng với các mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào Mông của thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành. Và trong thời gian vừa qua thì nhờ công tác tăng cường công tác tuyên truyền vận động thì nhân dân cũng đã hiểu được cái việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, ảnh hưởng của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Chính vì đó thì tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã từng bước đã giảm. Tính từ đầu năm đến nay thì xã chưa có tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống nào xảy ra trên địa bàn.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
Trong thời gian tới, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tư vấn nhằm tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng chủ động, tự nguyện thực hiện tốt chính sách về công tác dân số, kế hóa gia đình.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình. Các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Bright, Catalan, Hoàn Mỹ, Inox, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường. Cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-867-406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-853-631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-886-555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.